kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Lời đầu tiên xin được gửi lời chào hân hoan tới tất cả những người bạn đã, đang và vẫn lắng nghe Kể cho tôi nghe cũng như Radio Người giữ kỷ niệm. Chúng ta đang trong không khí chào đón năm mới, năm 2024 với rất nhiều năng lượng mới, khí thế mới. Radio Người giữ kỷ niệm xin được gửi lời chúc tới tất cả các bạn cùng gia đình sẽ có một năm mới thuận hòa trong cả sức khỏe, tình cảm cũng như sự nghiệp hay học tập. Mong rằng tất cả những dự định mà chúng ta đặt ra trong năm nay sẽ đều như ý nguyện. Mặc dù đã sang năm mới, nhưng chúng mình vẫn đang tiếp tục thực hiện nốt những lá thư của năm cũ. Bởi không giấu gì các bạn, số lượng các lá thư gửi về cho Radio Người giữ kỷ niệm lúc nào cũng nhiều, nên việc chọn lọc và thực hiện các lá thư phải mất khá nhiều thời gian. Những số đầu tiên của năm mới, Radio chúng mình sẽ quyết định lựa chọn những lá thư mà theo đánh giá của riêng mình thì có phần nào đấy phức tạp hơn, cũng như có những tình huống éo le hơn so với những tâm sự bình thường chúng ta vẫn hay lắng nghe trên sóng Kể cho tôi nghe. Và lá thư đầu tiên của năm 2024 mình lựa chọn sẽ là tâm sự của một bạn nam, năm nay 23 tuổi, đang có những băn khoăn khi liên tục bị gia đình bạn gái tác động về những lựa chọn công việc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Lời đầu tiên, cho em xin gửi lời chào tới anh và các bạn thính giả đang nghe Radio Người giữ kỷ niệm. Chuyện là nay em cũng đã 23 tuổi rồi. Em mất ba từ 18 tuổi nên em sống với mẹ và em gái. Thời gian đầu, các khoản chi tiêu trong gia đình đều là mẹ em gồng gánh. Tiền học của em và của em gái, mẹ em đều phải lo hết. Em rất thương mẹ nên em đã có suy nghĩ sau này ra trường sẽ phụ giúp mẹ. Và rồi em cũng học xong cao đẳng, em liền tìm việc và có việc làm đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Rồi đợt dịch bùng phát, em đi dân quân và chống dịch. Khoảng thời gian đó em stress vô cùng vì vừa phải làm ở nhà và chống dịch để có tiền học đóng cho em gái. May mắn là em cũng đã lo xong cho em gái em học xong 4 năm đại học. Lúc đó bạn gái và gia đình là nơi duy nhất em lấy làm động lực để tiếp tục mọi thứ. Rồi tụi em cũng quen nhau được hơn 4 năm. Tụi em quen nhau vào năm 2019. Càng về khoảng thời gian sau này, em càng cảm thấy luôn bị gia đình bạn gái em so sánh với người anh của người yêu em về mức lương. Gia đình người yêu em cũng thuộc dạng dư giả, còn gia đình em thì ngược lại. Vì em với anh A, anh của người yêu em, bằng tuổi, đỉnh điểm là mẹ của người yêu em khuyên em bỏ nghề hiện tại của em và làm cho anh ấy, và nói với em rằng nghề của em không làm ra tiền nhiều được như vậy. Em thật sự rất buồn. Em có chia sẻ với người yêu em về vấn đề đó, nhưng người yêu em thì nói là ba mẹ em ấy chỉ có ý tốt chứ không có ý coi thường em. Em stress lắm anh ạ. Thực sự em không biết là em đang bị suy nghĩ quá nhiều hay do điều gì, nhưng việc này làm em luôn chủ động né tránh gia đình bạn gái em để không còn phải nghe những lời so sánh đó. Em viết những dòng thư này trong lúc người yêu em vừa khoe là anh A kiếm được một số tiền lớn, và em ấy cũng khuyên em là theo anh A làm và bỏ nghề hiện tại. Lương hiện tại của em chỉ có 15 triệu và anh ấy là 300 triệu. Giờ em phải làm gì và thay đổi suy nghĩ như thế nào để giúp em có thể theo hướng tích cực hơn đây ạ? Em cảm thấy mọi thứ đến với em quá sớm để em có thể thích nghi. Em mất ba quá sớm, vừa đi làm được thì phải gồng gánh gia đình qua mùa dịch, lo tiền học đại học cho em gái. Em cũng vừa đi làm được hơn 2 năm thôi mà, sao lại có quá nhiều áp lực đè lên em như vậy? Giờ em cũng là trụ cột vì mẹ em đã về hưu, áp lực càng nhân đôi vì chi tiêu gia đình rất nhiều. Em rất cần lời khuyên của anh, mong sẽ sớm được anh hồi đáp ạ. Em cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe vài dòng tâm sự của em. Chào em nhé. Anh nghĩ là mối quan hệ nào rồi cũng phải đến lúc đối diện với những dấu mốc mà chúng ta phải đưa ra những quyết định lớn. Chúng ta bắt buộc phải lựa chọn, phải rõ ràng với bản thân mình, không được mập mờ nếu thực sự bản thân nghiêm túc với mối quan hệ đó. Một cách thẳng thắn, sau khi nghe câu chuyện của em, thì anh nghĩ là bản thân em bắt buộc phải lựa chọn ngay lúc này, rằng hoặc là chia tay, hoặc là tiếp tục. Anh đưa ra lời khẳng định như vậy bởi có những mâu thuẫn nảy sinh trong một mối quan hệ nó không đơn thuần chỉ là những sự hiểu nhầm hoặc những cử chỉ lầm lỗi nhỏ nhặt đời thường của hai người, mà đôi khi nó là những sự khác biệt sâu xa trong hệ tư duy, hệ tư tưởng của từng người. Mà nếu đã là những sự khác biệt trong tư duy, tư tưởng, hệ quan điểm như vậy thì rất khó để có một sự hòa hợp trọn vẹn. Có thể chúng ta nói rằng chúng ta sẽ giải quyết được những bất đồng trong tư tưởng ở ngày hôm nay đi. Nhưng không ai có thể đảm bảo rằng những bất đồng tư tưởng ấy không thể không đến trong tương lai. Trong câu chuyện của em thì anh thấy hai phía đang xảy ra sự bất đồng tư duy kiểu như vậy. Em thì đang muốn xây dựng một sự nghiệp độc lập bằng chính năng lực của em, không muốn nhờ vả người khác. Còn người yêu cũng như gia đình của người yêu em thì lại muốn em theo đuổi những công việc theo ý muốn của họ. Tất nhiên là anh cũng có cảm giác rằng họ không hề có ý coi thường, thiếu tôn trọng em. Chỉ là họ muốn tốt cho em cũng như cuộc sống của hai em sau này nên mới có những sự định hướng như vậy. Rõ ràng, những người làm kinh tế giỏi, họ luôn có cách nhìn nhận và nắm bắt cơ hội rất nhanh nhạy. Họ biết đâu là sự lựa chọn tiềm năng và đâu là cách làm giàu hiệu quả. Nhưng đôi khi chính sự nhanh nhạy đó lại vô tình khiến họ dễ dàng bỏ qua những điều có phần nhỏ bé. Chính xác là nhỏ bé so với họ nhưng lại lớn lao với nhiều người khác. Minh chứng cụ thể là con số 300 triệu của người con cả trong gia đình người yêu em vừa kiếm được so với con số 15 triệu mà em đã nỗ lực hàng tháng. Họ muốn em tiến xa hơn nhưng chưa nhận ra rằng đâu phải ai cũng có tốc độ đi xa, tiến xa như họ. Chính sự chênh lệch đó đã khiến nhiều khi họ đưa ra những ý kiến dù là muốn tốt cho mình nhưng nghe như là có phần áp đặt ở trong đó vậy. Điều đó khiến mình, hay cụ thể là em, trong câu chuyện này chưa thực sự thoải mái. Thế thì chốt lại vấn đề, theo quan điểm của anh thì anh vẫn cho rằng em nên suy nghĩ thật kỹ lưỡng rằng mình nên dừng lại hay tiếp tục ngay lúc này. Bởi như anh nói, vì gia đình người yêu em hoàn toàn có cách nhìn nhận vấn đề, xử lý vấn đề khác với em. Điều đó xuất phát từ hệ tư tưởng đã được xây dựng qua nhiều năm tháng, nên không chỉ sự việc này mà anh tin chắc là sẽ có rất nhiều sự việc khác sau này, họ cũng sẽ khiến em áp lực và căng thẳng như thế. Thế thì thà rằng em hãy rõ ràng quyết định tiếp tục hay dừng lại, dũng cảm đối diện với chính bản thân mình, với mối quan hệ này ngay từ bây giờ. Còn hơn là sau này, những bất đồng này sẽ khiến mối quan hệ của em có thể sẽ trục trặc. Lúc đó thì chắc chắn mọi thứ sẽ khó nói và khó buông bỏ hơn bây giờ. Hãy dũng cảm và đưa ra sự lựa chọn thôi em ạ. Bởi càng né tránh, càng trốn chạy gia đình bạn gái em ấy, thì em sẽ càng chịu thua những áp lực này. Điều đó thực sự không đáng một chút nào. Thế này đi, anh sẽ đưa ra một vài gợi ý để em cân nhắc cho quyết định của mình. Đầu tiên, em hãy nhìn nhận lại chính bản thân mình. Hãy suy nghĩ xem bản thân em có phải là một người có thể nhượng bộ, có thể nhẫn nhịn, có thể nén cái tôi của mình xuống để chấp nhận sự thật là có thể trong tương lai em sẽ phải lắng nghe nhiều hơn những lời sắp đặt như vậy của gia đình bạn gái. Đó, hãy cân nhắc xem bản thân em có thể nhượng bộ, nhẫn nhịn và nén cái tôi của mình xuống như vậy hay không. Việc cân nhắc này nhé, không chỉ áp dụng khi mà em phải đối mặt với những lời khuyên về việc làm của gia đình bạn ấy dành cho em thời điểm này, mà hãy thử cân nhắc tới cả những giả định. Nếu như sau này các em xây dựng gia đình ấy, thì gia đình bạn ấy cũng có thể đưa ra những lời góp ý khác về quan điểm của em trong nếp sống này, trong việc nuôi dạy con cái, vân vân. Thì lúc đó em có sẵn sàng nhịn nhường để nghe theo hay không? Vẫn là câu chuyện cân nhắc nhé. Em hãy thử một lần cân nhắc giữa hai cơ hội việc làm xem sao. Đúng là công việc hiện tại của em là bảo chứng cho những nỗ lực của em suốt thời gian qua, nhưng em đã bao giờ thử nghĩ là với cùng một công nỗ lực như vậy, nếu em làm công việc hiện tại với việc em làm công việc mà gia đình bạn gái định hướng cho, thì công việc nào sẽ mang lại cho em nhiều tài chính và nhiều giá trị hơn chưa? Nếu quả thực công việc mà gia đình bạn ấy định hướng mang lại nhiều tiềm năng hơn, thì em có thực sự nên thử sức với công việc ấy hay không? Vì nhá, nói gì thì nói, nếu công việc mà gia đình bạn gái định hướng cho em ấy mang lại nguồn tài chính tốt hơn và nó cũng đảm bảo cho em có thể hỗ trợ mẹ và em gái thời gian tới, đồng thời là em cũng sẽ có nền tảng tốt hơn để xây dựng cuộc sống của riêng em sau này, thì tội gì mà em không theo chứ. Thậm chí nhá, em hoàn toàn có thể cân nhắc theo cách này, rằng ban đầu em có thể chấp nhận nghe theo lời đề nghị của gia đình bạn ấy để theo làm công việc kia. Khi đã xây dựng một nền tảng vững chắc với công việc mới này rồi, thì em hoàn toàn có thể san sẻ, phân bổ lại thời gian của bản thân mình để đầu tư cho công việc cũ, tức là công việc hiện tại mà em đang làm ấy. Nếu thực sự cái công việc hiện tại đó của em là đam mê của em, là thế mạnh của em, quan trọng là em phải cởi mở hơn trong suy nghĩ của em là việc em nghe theo lời ba mẹ người yêu không phải là mình đang bị lệ thuộc, nương nhờ vào gia đình nhà người yêu, mà chỉ là mình đang đón nhận cơ hội để thay đổi cuộc đời mà thôi. Và nhá, chính lời khuyên của anh ở bên trên ấy, đoạn mà anh bảo là em hãy thử nhận lời làm công việc của anh trai bạn gái em ấy, xong sau này em sẽ tự tách ra hoặc phát triển song song công việc độc lập của em. Đó, bản thân cái lời khuyên đó của anh cũng là một cách khiến em bớt đi nỗi lo lắng rằng mình sẽ phải nương cậy gia đình bạn gái em quá đấy. Nó cũng giống như là hình ảnh thực tế nhá, của một đoàn tàu hỏa chở những chiếc xe ô tô du lịch đến một địa phương khác ấy. Đâu phải là những chiếc xe ô tô ấy không thể tự đi đến những địa điểm mới đâu. Chẳng qua là người lái ô tô họ muốn tiết kiệm sức, tiết kiệm thời gian di chuyển nên lựa chọn cách di chuyển gián tiếp bằng tàu hỏa mà thôi. Thế thì cái việc mà em nhận công việc theo lời gia đình bạn gái định hướng cho ấy, không phải là em không thể tự lập được, mà chỉ là em đang đón lấy một cái cơ hội để em tiết kiệm sự nỗ lực, tiết kiệm thời gian chinh phục mục tiêu của bản thân em mà thôi. Nếu em đã cân nhắc tất cả những gợi ý anh đưa ra mà thấy tâm mình thoải mái, thì hãy tiếp tục chiến đấu vì em, vì bạn ấy, vì gia đình hai bên. Còn nếu ấy, em đã cân nhắc mà thấy bản thân vẫn cứ cảm thấy nặng nề, vẫn cảm thấy bị đè nén và bất an, thì tốt nhất là em nên dừng lại mối quan hệ này. Tất nhiên, anh thì anh không muốn hai em phải dừng lại rồi, nên anh sẽ đưa ra thêm một vài quan điểm nữa để em tiếp tục cân nhắc nhé. Một là em hãy để ý xem cách góp ý của ba mẹ bạn ấy, của anh trai bạn ấy, hay kể cả là của cả bạn ấy đi, dành cho em, xem thái độ của họ lúc nhắn nhủ em có phần nào là trịch thượng, áp đặt hay không, hay lúc họ góp ý thì họ đều rất là hòa nhã, nhiệt tình và thân thiện với em. Để biết xem những cái lời góp ý đó có thực sự là sự áp đặt hay không, hay chỉ là những lời khuyên hết sức là chân tình dành cho em thôi. Hai là em cần có nhiều hơn những cuộc tâm sự với bạn gái mình một cách thẳng thắn và trực diện về vấn đề này. Bởi các em đã yêu nhau 4 năm rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc là tình yêu này của hai em đang bước vào giai đoạn cả hai cùng phải giải quyết và thống nhất những vấn đề lớn lao hơn cho một tương lai xa hơn, những vấn đề mang tính chất thực tế hơn, chứ không thể mãi mộng mơ, hẹn hò như trước được nữa. Đặc biệt, đây lại là một vấn đề liên quan đến giao tiếp của hai người để hướng tới sự hòa hợp. Nếu những lời nói của gia đình hay của người yêu em khiến em mếch lòng và tổn thương, thì em buộc phải thẳng thắn đề cập với người yêu em để bạn ấy có những cách góp ý và thay đổi cả bản thân bạn ấy lẫn gia đình bạn ấy, để đưa ra những cái lời định hướng về công việc cho em một cách phù hợp hơn, hoặc là hạn chế những cái cách góp ý kiểu như thế đi để em bớt tổn thương hơn. Và thứ ba, em hãy tâm sự những chuyện này với chính mẹ và em gái em. Anh thì có một cảm quan, và đa phần cảm quan đấy là chính xác, rằng phụ nữ thường nhạy cảm và khéo léo hơn trong trực giác khi xử lý những vấn đề kiểu như thế này. Hơn nữa, họ còn là những người hiểu em nhất, hiểu cả về tính cách và hoàn cảnh của em, nên họ có thể sẵn sàng đồng cảm với em và đưa ra những cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất. Thì em hãy thử xem sao nhé. Cá nhân anh suy nghĩ như vậy sau khi đọc xong những tâm sự của em. Giống như rất nhiều số phát sóng khác anh đã từng tâm sự, thực ra mọi lời nhắn nhủ của anh dành cho em, cũng như chủ nhân của rất nhiều lá thư khác gửi về chương trình, cũng chỉ là những suy nghĩ chủ quan của anh thôi. Em hoàn toàn có thể tham khảo. Còn nếu đây không phải là những lời khuyên em mong đợi, thì anh cũng rất mong em có thể sớm tìm ra câu trả lời cho những vấn đề em gặp phải. Chúc em sớm vượt qua nỗi niềm này để ổn định công tác tốt, cũng như có một mối quan hệ êm đẹp. Tạm biệt em.